là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay thứ Bảy ngày 22 tháng 4 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Sau phần tin diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế, phóng viên thời sự sẽ có cuộc trao đổi với ông Đặng Quang Khánh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo về quản lý việc dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh hiện nay. Cuối chương trình chuyên mục Vì trẻ em, chúng ta cùng tìm hiểu về các biện pháp phòng bệnh tay chân miệng cho trẻ. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ngày 21 tháng 4, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và Công an tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị tổng kết quy chế phối hợp giai đoạn 2009-2016 và tổ chức ký kết quy chế phối hợp giai đoạn mới về công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ trật tự, an toàn xã hội trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch. Giai đoạn 2009-2016, phối hợp triển khai thực hiện quy chế, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và Công an tỉnh đã thường xuyên trao đổi thông tin theo quy định, đảm bảo tốt việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị chung trên địa bàn tỉnh. Kịp thời tham mưu triển khai nhiều hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch. Công tác phối hợp đảm bảo an ninh chính trị nội bộ được thực hiện chặt chẽ, kịp thời, nâng cao ý thức của cán bộ, công nhân viên và vận động viên về bảo vệ nội bộ ngành, không để các thế lực thù địch phản động lợi dụng lôi kéo. Các sự kiện lễ hội văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch được kiểm soát tốt, đảm bảo an toàn, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân, góp phần tăng lượng khách du lịch đến với tỉnh Yên Bái. Công tác thanh tra kiểm tra đã kịp thời phát hiện, nhắc nhở các tập thể cá nhân có hành vi vi phạm về hoạt động kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn, hoạt động thể thao, biểu diễn văn nghệ, hoạt động lễ hội tín ngưỡng. Các bí mật nhà nước được bảo vệ nghiêm ngặt theo đúng quy định. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống bạo lực gia đình được phối hợp thực hiện tốt. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo hai ngành đã ký kết quy chế phối hợp giai đoạn mới về thực hiện công tác bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh. Trong đó chú trọng công tác trao đổi thông tin, thực hiện quản lý nhà nước lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch, phối hợp bảo vệ bí mật nhà nước, bảo đảm an toàn thông tin mạng và các hoạt động liên quan giữa hai đơn vị trong thời gian tới. Nhân dịp này, Công an tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch đã khen thưởng 6 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện quy chế phối hợp giai đoạn 2009-2016.
Thưa quý vị và các bạn, Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái vừa thông qua đề án nâng cao chất lượng hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2021. Dự toán tổng kinh phí để thực hiện đề án này là 8 tỷ đồng. Đề án tập trung đổi mới nâng cao chất lượng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, kiện toàn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác tuyên truyền, nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Phấn đấu hàng năm 100% cán bộ công chức viên chức được trang bị kiến thức pháp luật, 90% người dân được tuyên truyền pháp luật, 75% đồng bào dân tộc thiểu số được tuyên truyền pháp luật, 85% người lao động được phổ biến pháp luật về nghĩa vụ của mình, 100% các sở ngành, đoàn thể, cấp tỉnh và doanh nghiệp nhà nước có cán bộ làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Các xã phường đều có đội ngũ tuyên truyền viên, đặc biệt tỷ lệ hòa giải thành đạt từ 90% trở lên. Theo đề án này, các tổ chức hòa giải ở cơ sở sẽ được hỗ trợ 420.000 đồng một năm. Đối với các hòa giải viên sẽ được hỗ trợ tối đa 200.000 đồng một vụ.
Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống của Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam 26 tháng 4, BIDV Yên Bái đã chính thức đưa phòng giao dịch tại thị xã Nghĩa Lộ vào hoạt động. Như vậy đến nay, BIDV đã có 9 phòng giao dịch tại tất cả các huyện thị thành phố trong tỉnh. Ngân hàng hiện cũng có 10 điểm giao dịch ATM và hơn 20 điểm chấp nhận thẻ POS. Nhiều năm liền luôn hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch đề ra với mức tăng trưởng trung bình 23%, cao hơn so với mức tăng trưởng toàn hệ thống. Dư nợ tín dụng của chi nhánh BIDV Yên Bái đến nay đạt gần 3.600 tỷ đồng, vốn huy động đạt 3.500 tỷ đồng. Năm 2017, BIDV Yên Bái phấn đấu dư nợ tín dụng đạt gần 4.000 tỷ đồng trở lên, huy động vốn đạt 3.500 tỷ đồng trở lên.
Dự án giảm nghèo giai đoạn 2 tại huyện Lục Yên tiếp tục được kéo dài đến năm 2018 tại 7 xã là Mường Lai, Tân Phượng, Tân Lập, Phan Thanh, Khánh Hà, Động Quan và Phúc Lợi và sẽ triển khai 4 hợp phần bao gồm hợp phần phát triển kinh tế huyện, hợp phần ngân sách phát triển xã, hợp phần tăng cường năng lực cho cán bộ các cấp, hợp phần quản lý dự án và giám sát đánh giá. Đến nay đã có 33 công trình được triển khai, trong đó đã bê tông hóa được 18 km đường giao thông nông thôn, mở mới 2,5 km đường. Xây dựng 4 công trình thủy lợi, 1 chợ xã, 537 mét cầu cống. Hợp phần ngân sách phát triển xã đã có 204 tiểu dự án được đầu tư xây dựng, thành lập 491 nhóm cùng sở thích, 284 tiểu dự án nuôi lợn, 99 tiểu dự án nuôi gà, 17 tiểu dự án nuôi dê. Các hợp phần của chương trình giảm nghèo được triển khai đã tạo điều kiện cho người dân vùng khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống.
Phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái vừa thành lập chi hội nạn nhân chất độc da cam dioxin. Hiện trên địa bàn phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái có hơn 40 nạn nhân chất độc da cam dioxin đang được hưởng chế độ trợ cấp của nhà nước, trong đó có 30 người trực tiếp tham gia các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Các nạn nhân chất độc da cam dioxin đều đau ốm, bệnh tật, không có sức lao động, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Nhằm giúp đỡ hỗ trợ những nạn nhân bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam dioxin, giảm bớt khó khăn trong cuộc sống, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái đã thành lập chi hội nạn nhân chất độc da cam dioxin trực thuộc Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố Yên Bái. Thông qua chi hội, các thành viên vừa là các cựu chiến binh, vừa là nạn nhân chất độc da cam dioxin sẽ tích cực vận động nhân dân, cơ quan đơn vị, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh tham gia ủng hộ, xây dựng quỹ nhằm tạo nguồn lực giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam dioxin giảm bớt khó khăn trong cuộc sống.
Trong quý 1, lực lượng kiểm lâm huyện Văn Chấn đã phát hiện xử lý 17 vụ vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng. Lực lượng kiểm lâm huyện Văn Chấn thu giữ gần 6 mét khối gỗ các loại, tạm giữ 13 xe máy, xử phạt hành chính nộp ngân sách nhà nước 6 triệu đồng. Huyện Văn Chấn hiện tại có trên 66.000 hecta rừng các loại. Để tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ rừng, đặc biệt những vùng trọng điểm có nguy cơ cháy rừng và khai thác lâm sản, hạt kiểm lâm huyện Văn Chấn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền luật bảo vệ và phát triển rừng, tăng cường đội ngũ kiểm lâm viên bám sát địa bàn, nhất là tại các điểm nóng phức tạp về buôn bán vận chuyển lâm sản trái phép, nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng.
Vụ đông xuân năm 2016-2017, huyện Mù Căng Chải đã trồng được 15 ha khoai tây tại hai xã Nậm Khắt, Dế Xu Phình và thị trấn Mù Căng Chải. Hiện nay, công ty cổ phần nông nghiệp quốc tế An Việt, quận Thanh Xuân, Hà Nội đang thu mua củ cho bà con. Gia đình chị Lò Thị Thu, tổ 9 thị trấn Mù Căng Chải năm nay được hỗ trợ 1,5 tạ khoai tây giống để trồng trên diện tích gần 2.000 m². Do được hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc nên đến thời điểm này, cây khoai tây của gia đình chị đã cho thu hoạch. Chị Lò Thị Thu, tổ 9 thị trấn Mù Căng Chải phấn khởi nói:
"Bây giờ để giống sang năm mình trồng thì mình tự trồng từ sớm, trồng một vụ khoai tây xong làm vụ chiêm luôn, không cho mất vụ chiêm. Cái này thì họ trồng trái vụ thế này họ mới bán được."
Gia đình anh Lò Văn Quý, tổ 9 thị trấn Mù Căng Chải cũng được hỗ trợ 2 tạ khoai tây giống để trồng trong vụ đông xuân. Xác định đây là cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao cho gia đình, do đó gia đình anh đã tích cực chăm sóc phun thuốc trừ sâu, nên đến nay cây khoai tây đã cho thu hoạch được gần 5 tạ. Với giá bán cho công ty trực tiếp thu mua tại ruộng là 6.000 đồng kg, gia đình anh Quý sẽ có thêm thu nhập trên một đơn vị diện tích. Anh Lò Văn Quý, tổ trưởng tổ 9 thị trấn Mù Căng Chải nói:
30 là coi là thành 4 tạ rưỡi. 4 tạ rưỡi nhân với 6.000 thì không đủ.
2 tạ mà nhân với giá là 11.000.
Ừ, sẵn cụ ấy.
Thế khéo của mình làm lúa nó còn hơn chứ đúng không?
Ừ, theo mình là lúa còn hơn đấy. Cái này không ăn thua.
Hơn lúa nhưng mà về mặt mạnh thì nó dễ hơn.
Vụ đông xuân 2016-2017, thị trấn huyện Mù Căng Chải đã gieo trồng 7 ha khoai tây giống Maraben, Sinora. Tỉnh hỗ trợ bà con giống với định mức 20 triệu đồng một ha. Chính sách này đang khuyến khích nhân dân vùng cao tích cực chuyển đổi cơ cấu, cây trồng vật nuôi, nâng cao giá trị kinh tế trên cùng một đơn vị diện tích, giúp người dân xóa đói giảm nghèo nhanh và bền vững.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo do biên tập viên chương trình tổng hợp. Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin trên báo Lao động, tại báo cáo thẩm tra sơ bộ của Chính phủ về việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2016, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, việc quản lý sử dụng ngân sách nhà nước nhiều nơi còn lãng phí thất thoát tiêu cực. Những cách chi tiêu cho khánh thành, động thổ, kỷ niệm ngày thành lập ngốn quá nhiều tiền của, điều này không cần thiết, nhất là khi đất nước đang còn nhiều khoản nợ phải trả. Năm nay, Thủ tướng ban hành chương trình hành động cụ thể hơn, đó là cắt 100% việc động thổ khánh thành, giảm 12% cho hội họp, giảm 1,5-2% biên chế, hạn chế tối đa mua sắm ô tô. Nếu các địa phương, bộ ngành thực hiện nghiêm túc chương trình này, dứt khoát sẽ tiết kiệm được cho ngân sách một khoản rất lớn. Số tiền đáng ra phải chi tiêu hàng chục tỷ đồng cho quà cáp, dành xây vài ngôi trường cho những nơi còn thiếu thốn hoặc xây dựng một khu công viên cây xanh để lại công trình có ý nghĩa nhiều mặt. Người dân tham gia làm vệ sinh đường phố, dọn rác trong khu dân cư, trồng cây xanh, đó là cách để thay đổi nhận thức về bảo vệ môi trường cho cộng đồng. Theo báo cáo hoạt động công tác của Ban Tiếp Công dân Trung ương, tháng 4 này tình hình khiếu kiện của công dân tăng cả về số lượt, số người, số vụ việc, số lượt đoàn đông người. Vấn đề cho thấy việc tuyên truyền pháp luật, ý thức công dân, ý thức pháp luật cũng như công tác tiếp dân, nhất là việc giải quyết khiếu nại tố cáo thời gian qua vẫn chưa được như mong muốn. Mục tiêu quyết tâm của chính phủ nhiệm kỳ này là chính phủ luôn gần dân, hướng về dân, mọi việc làm đều vì quyền lợi của dân. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc từng đã yêu cầu mỗi cán bộ tiếp dân phải đặt mình vào vị trí của người dân, đi khiếu nại tố cáo để tích cực chủ động tìm các biện pháp xử lý dứt điểm, mạnh dạn sửa sai, không đùn đẩy trách nhiệm, yêu cầu kiện toàn bộ máy tiếp công dân. Tuy nhiên, báo Đại Đoàn Kết đặt câu hỏi làm sao để hạn chế thấp nhất khiếu nại tố cáo. Bởi thực tế, những gì diễn ra cho thấy mọi khó khăn phát sinh thường xuất phát từ cơ sở, phải lắng nghe tiếng nói của người dân ở khu dân cư, cần tăng cường công tác tiếp dân, lắng nghe, giải quyết vấn đề, vụ việc ngay từ cơ sở, từ khu dân cư. Nâng mức xử phạt là giải pháp đạt được sự thống nhất cao của Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo giám sát chuyên đề về chính sách pháp luật an toàn thực phẩm. Khi thông tin có 300 vụ vi phạm về an toàn thực phẩm chuyển cơ quan điều tra trong 5 năm, nhưng chỉ khởi tố được một vụ, cho thấy có những kẽ hở về luật pháp hình sự liên quan đến an toàn thực phẩm. Ít ai thừa nhận một thực tế rằng chúng ta đã đầu tư rất nhiều tiền cho việc giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm, nhưng cũng thật đau lòng khi các nhà đầu tư không mấy hiệu quả. Các quy phạm pháp luật về xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật an toàn vệ sinh thực phẩm cũng không thiếu. Nhưng vấn đề lớn nhất chính là những người có trách nhiệm không thi hành, sự thờ ơ của chính quyền các cấp. Để xảy ra các vụ mất an toàn thực phẩm ở các địa phương, trách nhiệm xây dựng khung khổ pháp lý của các bộ là rất lớn. Nhưng làm thế nào để các địa phương phải thực hiện nghiêm túc các quy định mới là điều quan trọng. Để giải quyết vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, không có giải pháp nào tốt hơn là gắn cụ thể với trách nhiệm của các cơ quan công chức nhà nước và làm rõ trách nhiệm của các địa phương. Thương hiệu rau củ quả Việt đang dần khẳng định vị trí của mình trên trường quốc tế khi nhiều mặt hàng đã có visa vào các thị trường khó tính như Mỹ, Nhật Bản, Australia. Nhưng hiện có một nghịch lý đau lòng là trong khi các doanh nghiệp trong nước nỗ lực xuất khẩu trái cây thì trái cây ngoại vẫn ùn trào vào Việt Nam. Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, 2 tháng đầu năm nay, Việt Nam đã chi 164 triệu đô la, khoảng 3.720 tỷ đồng để nhập khẩu trái cây rau quả. Nghịch lý là trong khi nước ta đang phải bỏ ra rất nhiều tiền để nhập khẩu một lượng lớn rau quả như vậy, thì không ít nông dân trồng rau củ quả lại không bán được hàng hoặc bán với mức giá siêu rẻ. Câu hỏi đặt ra là tại sao hoa quả Việt trên thị trường nội thì ế ẩm, nhưng hàng năm vẫn xuất khẩu một lượng lớn ra nước ngoài. Đặc biệt có nhiều trái cây được các thị trường khó tính chấp nhận, và câu hỏi giải cứu đến bao giờ vẫn chưa có câu trả lời của các ngành chức năng. Do tỷ lệ thất nghiệp ngày càng tăng nên thời gian gần đây có một thực tế trong đào tạo nghề, đó là nhiều sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học đã phải quay lại học nghề với mong muốn kiếm được việc làm để ổn định cuộc sống. Hiện tượng này đã gây lãng phí về thời gian và tiền bạc trong quá trình đào tạo, phản ánh trên báo Quân đội Nhân dân. Phó giáo sư tiến sĩ Cao Văn Sâm, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề Bộ Lao động Thương binh Xã hội cho rằng tình trạng liên thông ngược là điều đáng buồn cho các cử nhân gia đình xã hội bởi nó gây lãng phí thời gian và tiền bạc trong quá trình đào tạo. Tuy nhiên thực tế này cũng cho thấy thị trường lao động nước ta đang cần những lao động có tay nghề. Phân tích nguyên nhân dẫn đến tình trạng cung cầu không cân đối, đại diện Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cho rằng hiện công tác dự báo cung cầu lao động của chúng ta còn nhiều bất cập nên việc định hướng nghề cho học sinh chưa được quan tâm nhiều. Những thông tin quốc tế nổi bật sẽ được các biên tập viên chương trình chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây.
Thưa quý vị và các bạn, cảnh sát Pháp đã xác nhận nghi phạm tham gia vụ tấn công tại đại lộ Champs-Élysées là một người Pháp 39 tuổi, từng là đối tượng của cảnh sát và sống ở ngoại ô thủ đô Paris. Trong khi đó, cảnh sát cũng đang truy lùng nghi can thứ hai vụ nổ súng tại Paris sau khi có sự ủy quyền của các cơ quan an ninh Bỉ. Cảnh sát đã công bố danh tính của kẻ xả súng tấn công cảnh sát tại đại lộ Champs-Élysées tối 20 tháng 4 là Karim Sophie, 39 tuổi, sinh ra tại thành phố Ripley-Gagan thuộc tỉnh Saint-Tropez, từng ngồi tù nhiều năm kể từ năm 2001 với tội cố ý giết người khi tên này bắn vào cảnh sát và đi trên một chiếc xe đánh cắp. Sau 14 năm thụ án, y đã ra tù vào cuối năm 2015. Cảnh sát cho biết trong thời gian thụ án, tên này không có biểu hiện cực đoan hóa. Cảnh sát cũng đang truy lùng nghi phạm thứ hai được cho là có liên quan tới vụ xả súng. Truyền thông Pháp cũng đưa tin các cơ quan an ninh Bỉ đã cảnh báo các nhà chức trách Pháp rằng một người đàn ông rất nguy hiểm đã từng từ Bỉ tới Pháp bằng tàu hỏa. Trong khi đó, trên đại lộ Champs-Élysées, nhiều người đã đặt hoa tại nơi cảnh sát đã bị bắn chết hôm 20 tháng 3. Người cảnh sát này có tên là Jugay, 37 tuổi. Hiện Pháp vẫn duy trì tình trạng khẩn cấp và mức cảnh báo nguy cơ khủng bố cao nhất sau vụ tấn công năm 2015 khiến hơn 230 người chết. Trước vụ việc này, đặc biệt là trước cuộc bầu cử Tổng thống Pháp, đang rà soát lại các biện pháp đề phòng để tìm ra những lỗ hổng an ninh vẫn còn tồn tại. 50.000 cảnh sát và khoảng 7.000 binh lính đã được triển khai đảm bảo an ninh, đặc biệt tại các khu vực nhạy cảm. Ngày 21 tháng 4, Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa kêu gọi Trung Quốc gây ảnh hưởng đối với Triều Tiên nhằm tăng cường nỗ lực giải quyết vấn đề chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này. Trên trang Twitter, Tổng thống Trump viết Trung Quốc là cuộc sống kinh tế của Triều Tiên. Ông Trump đã đặt kỳ vọng cao vào Trung Quốc và viết rằng nếu họ muốn giải quyết vấn đề Triều Tiên, họ sẽ làm được. Tổng thống Trump tiết lộ rằng khi ông gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi đầu tháng này, ông đã đề nghị rằng Hoa Kỳ có thể tạo cho Trung Quốc những cơ hội thương mại nếu Trung Quốc có thể giúp Hoa Kỳ đối phó với Triều Tiên. Ông Trump cũng nhiều lần nhấn mạnh rằng Bắc Kinh luôn đóng một vai trò quan trọng trong việc giải quyết vấn đề Triều Tiên. Theo các nhà phân tích, Tổng thống Trump đang cố gắng ngăn chặn các hành động khiêu khích của Triều Tiên bằng cách phối hợp với Trung Quốc và sử dụng các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để tăng cường áp lực lên Bình Nhưỡng. Ngày 21 tháng 4, ít nhất 19 học sinh đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe buýt ở Nam Phi. Vụ việc xảy ra tại một điểm gần thủ đô Pretoria khi một chiếc xe buýt va chạm với một xe tải lưu thông chiều ngược lại, sau đó bốc cháy. Ngay sau đó, lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường giải cứu những em còn lại bị mắc kẹt. Hầu hết những trẻ em thiệt mạng ở độ tuổi từ 5 đến 10 tuổi. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra làm rõ. Australia vừa thông báo không thể phục hồi dạn san hô Great Barrier Reef, một trong những di sản thiên nhiên thế giới, do hiện tượng tẩy trắng san hô, tức hiện tượng san hô chết đi và để lại xương trắng dưới đáy biển, lan nhanh trong 2 năm liên tiếp. Các nhà khoa học nhấn mạnh, nước biển ấm lên đã khiến tình trạng tẩy trắng san hô càng thêm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến quá trình phục hồi của dạn san hô Great Barrier Reef. Bên cạnh quá trình ấm lên toàn cầu, chất lượng nước kém tại khu vực này cũng là nguyên nhân chính làm cho san hô bị tẩy trắng. Đến nay, 2/3 tổng diện tích của toàn dạng san hô lớn nhất thế giới đã bị tẩy trắng, hy vọng phục hồi gần như bằng không. Hiện tượng tẩy trắng không khiến san hô chết ngay lập tức, tuy nhiên phải cần thời gian dài khoảng 10 năm để các dạng san hô dần dần phục hồi. Điều mà các nhà khoa học Australia lo ngại là san hô có thể chết trước khi quá trình phục hồi diễn ra. Dạng san hô Great Barrier Reef là một di sản thiên nhiên thế giới và là nơi có mức độ đa dạng sinh học cao nhất, có giá trị khoa học đặc biệt quan trọng. Đây là năm thứ hai liên tiếp hiện tượng tẩy trắng san hô trên diện rộng diễn ra và đây thực sự là một hồi chuông báo động về hiện trạng san hô tại đây. Nigeria đang phải đối phó với đợt bùng phát dịch bệnh viêm màng não tồi tệ nhất trong hơn 20 năm qua. Ít nhất 745 người đã tử vong trong vòng 5 tháng qua, tăng 52% so với các tháng trước, phần lớn nạn nhân là trẻ em. Liên Hợp Quốc cho biết hầu hết các nạn nhân trong độ tuổi từ 5 đến 14. Tất cả các ca bệnh đều tập trung ở 5 bang miền Bắc Nigeria, ở vùng sâu vùng xa rất khó tiếp cận. Một số chuyên gia cho rằng chính những phản ứng chậm chạp của chính phủ là nguyên nhân khiến dịch bệnh lây lan nhanh chóng. Chính phủ liên bang Nigeria đã phải triệu tập một cuộc họp khẩn giữa thống đốc và các lãnh đạo địa phương của tất cả các tiểu bang trong khu vực dịch bệnh bùng phát.
Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, việc dạy thêm, học thêm luôn thu hút sự chú ý quan tâm của xã hội, đặc biệt là các bậc phụ huynh và học sinh. Các cấp chính quyền và ngành giáo dục đào tạo Yên Bái cũng đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm. Tuy nhiên, việc dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường chưa triệt để đã nảy sinh nhiều vấn đề, không chỉ làm giảm uy tín của ngành giáo dục mà còn tạo ra áp lực gây căng thẳng đối với học sinh. Vậy Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái đã tiến hành công tác quản lý dạy thêm, học thêm như thế nào để đem lại hiệu quả cũng như đi vào nề nếp? Để giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã có cuộc trao đổi với ông Đặng Quang Khánh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Là cơ quan quản lý nhà nước, vậy xin ông cho biết là Sở Giáo dục Đào tạo đã chỉ đạo cái công tác dạy thêm học thêm như nào thưa ông?
Ngành Giáo dục Đào tạo thì đã tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 02 ngày 31 tháng 1 năm 2013 quy định về dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Và đồng thời ngành cũng đã thực hiện theo cấp giấy phép dạy thêm học thêm theo quy định và cũng tăng cường những công tác tuyên truyền để tạo sự đồng thuận của cha mẹ học sinh và sự phối hợp của chính quyền địa phương trong việc thanh tra, kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm quy định về dạy thêm học thêm. Đồng thời cũng tăng cường quản lý giáo viên trong việc thực hiện chương trình dạy học và những quy định về dạy thêm học thêm, không cắt xén chương trình để đưa vào dạy thêm học thêm hoặc ép buộc học sinh học thêm dưới bất kỳ hình thức nào. Và tiếp tục rà soát, điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tinh giản, dành thời lượng để củng cố hệ thống hóa kiến thức đã học cho học sinh để nâng cao chất lượng dạy học trên lớp và phụ đạo học sinh có học lực yếu kém và học lực giỏi, để tập trung vào đổi mới phương pháp giảng dạy, phương pháp học, phương pháp kiểm tra đánh giá và cải tiến công tác thi theo hướng là phát triển năng lực học sinh, không yêu cầu học sinh học vẹt và ghi nhớ máy móc.
Theo ông thì việc dạy thêm học thêm thì có những ưu điểm gì và có những hạn chế gì thưa ông ạ?
Thực chất của dạy thêm học thêm thì đang tồn tại từ nhu cầu thực tế của người học. Nó có hai mặt tích cực và tiêu cực. Nó cũng là một nhân tố để nâng cao chất lượng mà trong bối cảnh là áp lực thi cử. Và một số học sinh yếu thì đã tiến bộ thì nhờ sự hướng dẫn của đạo của thầy cô giáo. Và việc dạy thêm học thêm cũng là một kênh để phân hóa học sinh và tác động đến việc phân luồng định hướng học sinh, rất là các trường ở khối trung học phổ thông. Tuy nhiên thì mặt trái của dạy thêm học thêm là nếu như mà dạy tràn lan sẽ dẫn đến là dạy trước chương trình, thầy cô giải bài tập, làm bài tập sẵn và câu hỏi trong sách khoa, dẫn đến là học sinh lười học, thụ động và năng lực tự học yếu. Và giáo viên thì cũng bị ảnh hưởng, không còn thời gian đầu tư cho chuyên môn, cho nên là nó chi phối việc dạy và học trong nhà trường và môi trường giáo dục sẽ bị thương mại hóa.
Để chấn chỉnh cái tình trạng dạy thêm học thêm trong các nhà trường thì trong cái thời gian tới thì ngành giáo dục đào tạo sẽ có những cái biện pháp cũng như kế hoạch như nào thưa ông?
Sở giáo dục đào tạo này có nhiều biện pháp để chấn chỉnh việc dạy thêm học thêm. Trong công tác quản lý thì từ sở đến phòng giáo dục đào tạo và các trường để siết chặt cái khâu quản lý dạy thêm học thêm. Sở thì cấp dạy thêm học thêm cho khối trực thuộc, còn khối phòng giáo dục đào tạo thì cấp dạy thêm học thêm cho khối trung học cơ sở. Thì đồng thời thì cũng tăng cường là kiểm tra việc dạy thêm học thêm theo đúng cái quy định hiện hành. Và năm nay thì ngành sẽ xây dựng một cơ sở dữ liệu để quản lý, theo dõi và kiểm tra, giám sát cũng như là xử lý nghiêm với đơn vị, tổ chức và cá nhân vi phạm, và tăng cường việc tổ chức dạy học 2 buổi trên ngày để học sinh có thời lượng tự học nhiều hơn ở trường và thực hiện mục tiêu là giáo dục toàn diện. Nhà trường có thể đứng ra tổ chức để lựa chọn giáo viên trong và ngoài trường giỏi chuyên môn để tham gia giảng dạy, để tạo cơ hội học tập tốt cho học sinh. Ngành giáo dục đào tạo sẽ phối hợp với cấp ủy đoàn, chính quyền địa phương, nhất là cấp cơ sở, và trong việc giám sát để việc dạy thêm học thêm không bị lạm dụng và đạt được hiệu quả tích cực.
Vâng, cảm ơn ông đã có cuộc trao đổi với phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái.
Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với ông Đặng Quang Khánh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo về việc quản lý dạy thêm học thêm hiện nay trên địa bàn tỉnh. Chương trình phát thanh trưa nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Vì Trẻ Em.
Chuyên mục Vì Trẻ Em.
Chuyên mục Vì Trẻ Em.
Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của Bộ Y tế, đến nay cả nước đã ghi nhận gần 2.100 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng tại 57 tỉnh, thành phố. Trong chuyên mục Vì Trẻ Em hôm nay, chúng ta cùng nghe các chuyên gia khuyến cáo tình hình diễn biến bệnh, cách phòng tránh chân tay miệng và cách chăm sóc điều trị kịp thời căn bệnh này, phòng tránh một số trường hợp gây biến chứng nguy hiểm dẫn đến tử vong, được phát hiện sớm, điều trị kịp thời.
Bộ Y tế khuyến cáo để chủ động phòng chống bệnh tay chân miệng, người dân cần thực hiện tốt các biện pháp như rửa tay thường xuyên bằng xà phòng dưới vòi nước chảy, rửa tay trước khi chế biến thức ăn cho trẻ ăn, bế trẻ sau khi vệ sinh, thay tã làm vệ sinh cho trẻ. Thực hiện tốt vệ sinh ăn uống, ăn chín, uống chín. Vật dụng ăn uống phải đảm bảo được rửa sạch sẽ trước khi sử dụng, không mớm thức ăn cho trẻ, không cho trẻ ăn bốc, mút tay, ngậm mút đồ chơi. Nhận biết sớm bệnh tay chân miệng. Bệnh tay chân miệng là bệnh nhiễm virus cấp tính, lây truyền theo đường tiêu hóa, thường gặp ở trẻ nhỏ và có khả năng gây thành dịch lớn. Dấu hiệu đặc biệt của bệnh là sốt nhẹ hoặc sốt cao, đau họng và những tổn thương ở da bao gồm rát đỏ, mụn nước ở các vị trí đặc biệt như họng, quanh miệng, lòng bàn tay, lòng bàn chân, mông, đầu gối. Ngoài ra còn xuất hiện chảy nước bọt, lười ăn hơn, rối loạn tiêu hóa, nhất là trẻ nhỏ thường hay đau, quấy khóc và bú kém. Nếu thấy trẻ có các biểu hiện như sốt trên 38 độ 5 kéo dài hơn 48 giờ và không đáp ứng các loại thuốc hạ nhiệt, quấy khóc liên tục, mệt mỏi không chơi, ngủ nhiều, lơ mơ, ngủ gà, giật mình, thở bất thường, ngồi không vững, đi loạng choạng, rối loạn ý thức, tiểu ít, cha mẹ cần đưa trẻ đến bệnh viện kịp thời, bởi nếu chậm 1-2 ngày, bệnh có thể trở nặng và gây nhiều biến chứng nguy hiểm như viêm não, viêm cơ tim, phù phổi cấp dẫn đến tử vong. Chăm sóc và điều trị. Bệnh tay chân miệng hiện chưa có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu. Việc phòng bệnh trong cộng đồng để tránh lây lan rất quan trọng. Khi trẻ bị bệnh gây tổn thương ở niêm mạc miệng, khiến trẻ kém ăn và có thể hạ đường máu. Vì vậy, cha mẹ cần cho trẻ dùng các thuốc giảm đau sát trùng niêm mạc miệng như nước muối 0,9% caristat và ăn thức ăn lỏng dễ tiêu như cháo loãng, sữa. Thường xuyên lau sạch các bề mặt, dụng cụ tiếp xúc hàng ngày như đồ chơi, dụng cụ học tập, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, mặt bàn ghế, nhà sàn bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường, không cho trẻ tiếp xúc với người bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh, cách ly trẻ tại nhà trong 10 tới 14 ngày đầu của bệnh. Người chăm sóc trẻ bị bệnh cũng không nên đi lại tự do giữa các phòng bệnh hoặc đi ra ngoài bệnh viện, hạn chế người vào thăm vì có thể mang mầm bệnh ra cộng đồng. Trước khi ra khỏi khu vực điều trị nên rửa tay sạch sẽ và không nên mang các vật dụng đồ chơi từ bệnh viện về nhà. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Vì Trẻ Em, thời gian còn lại là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Kính thưa quý khách hàng, công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình là doanh nghiệp chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng và xe máy trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Là đại lý chính thức tại Yên Bái của các thương hiệu nổi tiếng như thép Hòa Phát, thép Disco, xi măng Yên Bái, xi măng Vinaconex Yên Bình, tập đoàn gạch Bremer, thiết bị vệ sinh cao cấp Inac, Vigasra và nhiều thương hiệu nổi tiếng khác. Với quy mô và số lượng ngành hàng, cửa hàng luôn được mở rộng phục vụ bà con nhân dân trong tỉnh. Nhân sự kiện kỷ niệm 18 năm khai trương cửa hàng vật liệu xây dựng đầu tiên của công ty, công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình có nhiều chính sách bán hàng tốt nhất dành cho quý khách hàng. Với công tác tư vấn đón tiếp khách hàng chu đáo, vận chuyển kịp thời, chất lượng giá cả tốt nhất thị trường. Vật liệu xây dựng Hòa Bình là địa chỉ thân quen với nhiều gia đình. Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Vật liệu xây dựng Đại lộ Nguyễn Thái Học, tổ 60, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 863 839. Trung tâm Vật liệu xây dựng Nam Cường, tổ 18B, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 867 406. Trung tâm Vật liệu xây dựng km 5, tổ 48, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Số điện thoại 02163 853 631. Trung tâm Vật liệu xây dựng km 10, tổ 4, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 886555. Trung tâm Vật liệu xây dựng Văn Yên, thôn Cầu A, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 835858.
Thông điệp phòng ngừa ngộ độc rượu, bảo đảm sức khỏe cộng đồng.
Trong thời gian vừa qua, đã xảy ra một số vụ ngộ độc rượu làm nhiều người phải nhập viện cấp cứu, trong đó có một số trường hợp tử vong. Nguyên nhân là do sử dụng phải rượu không có nguồn gốc, do một số cơ sở mua cồn công nghiệp pha chế thành rượu. Xét nghiệm cho thấy, hàm lượng độc tố methanol trong các mẫu rượu này cao gấp hàng ngàn lần cho phép.
Để hạn chế tình trạng ngộ độc rượu như trên, đề nghị các cơ sở sản xuất kinh doanh cần tuyệt đối không sản xuất kinh doanh loại rượu pha chế từ nguyên liệu cồn không bảo đảm chất lượng, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
Người tiêu dùng tuyệt đối không mua và sử dụng rượu trôi nổi, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
Các cơ quan chức năng, đặc biệt tuyến xã, phường, tăng cường thanh tra kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, xử lý nghiêm, công khai các cơ sở vi phạm.
Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế.
Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế.
Tới đây chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.